你大家有爱心。
Xin đại chúng ngồi với tư thế thoải mái và nghe pháp thoại. Thưa đại chúng, chúng ta về biển, chúng ta có cơ hội học hành của biển và cũng có cơ hội học hành của tâm. Ta có thể nói rằng hành của biển là bản hành và hành của tâm cũng là bản hành. Tuy nhiên, ở trong bài pháp thoại này, chúng ta có thể học được bốn hạnh của biển và bốn hạnh của tâm trong ngày thân tâm chánh niệm này. Bốn hạnh của biển gồm: thứ nhất là hạnh tiếp nhận. Thưa đại chúng, bao nhiêu sông ngòi ao rặng từ trên nguồn cao đổ về, bao nhiêu trận mưa từ trên không gian đổ xuống, tất cả đều chảy về biển, đều rớt xuống biển. Và biển có bộ phận tiếp nhận. Biển không từ chối bất cứ một loài nước nào khi đến với mình. Vì vậy mà biển, hành của biển là hành tiếp nhận. Tiếp nhận một cách bình đẳng, tiếp nhận một cách vô tâm. Hành thứ hai của biển là giữ gìn. Sau khi biển tiếp nhận tất cả mọi nguồn nước về với mình, biển giữ gìn tất cả mọi nguồn nước ấy. Cho nên hành của biển là hành giữ gìn mọi nguồn nước cho đời, cho cuộc sống và cho muôn loài. Thứ ba, hàng của biển là chuyển hóa, tiếp nhận mọi nguồn nước từ nguồn cao, từ đất sâu, từ không gian, từ ánh sáng mặt trời, và rồi chương trình chuyển hóa mà không phải cố chấp. Cho nên tất cả các nguồn nước khi đi về cái biển cả đều được cái biển cả chuyển hóa và biển chuyển hóa, cho nên nước biển nó có khả năng trị liệu nhiều bệnh hoạn cho hiện tại chúng sinh. Đâu mắt về biển mắt cũng được chuyển hóa trở thành các thanh cao. Đau mắt cộng vầy, tê thâm cộng vầy, đau khổ cộng vầy, mọi chuyện đều được biển giúp đỡ để chuyển hóa trở thành thể lặng lặng. Vì vậy mà hành của biển là hành chuyển hóa, và hành thứ tư của biển là hành đồng nhất, nghĩa là mọi nguồn nước dù chua dù ngọt, không chua không ngọt, nhưng khi đã về với biển thì tất cả đều đồng mùi vị, đó là mặn. Cho nên hành của biển là hành đồng nhất. Vì vậy mà chúng ta về đây, chúng ta phải học bộ cái hành đó của biển để thật tập vào trong đời sống của chúng ta, và chúng ta nhìn tâm của chúng ta qua cái hành của biển. Tâm chúng ta không phải, tâm chúng ta là tạo ra tất cả, rồi tiếp nhận tất cả. Từ nơi một tâm mà sinh ra cả pháp giới, sinh ra cả vạn hữu, nhưng mà tất cả vạn hữu đều quy về ở nơi nhất tâm. Vì vậy mà tâm chúng ta cũng có khả năng tiếp nhận như biển vậy. Hai bộ mọi người tâm có tiếp nhận, điều nhờ của mọi người tâm có tiếp nhận, điều hay của muôn loài tâm ta có tiếp nhận, mà điều nhờ của muôn loài tâm ta có tiếp nhận. Điều hay của muôn loài khi đã vào trong tâm ta thì tâm ta được giữ gìn, và điều nhờ của mọi người khi đã đi vào trong tâm ta thì tâm ta được giữ gìn, không để rơi mất. Vì vậy mà có những điều hay của mọi người, của muôn loài từ vô lượng kiếp mà đã đi vào trong tâm ta thì tâm ta cũng giữ gìn không để cho bị rơi mất. Hệ đủ duyên thì cái hay đó nó sẽ biểu hiện, và cái điều giờ của muôn loài, cái điều giờ của hiện tại chúng sinh, một khi đã đi vào trong tâm ta thì tâm ta cũng giữ gìn không để rơi mất. Cho nên hệ có điều kiện cho điều giờ nơi tâm ta biểu hiện là biểu hiện. Và điều thứ ba là chuyển hóa. Tâm có khả năng chuyển hóa, nghĩa là chúng ta tiếp nhận điều hay của mọi người rồi đi vào trong tâm ta rất nhiều, và lâu ngày nó chuyển hóa trở thành ra của ta. Và ta tiếp nhận điều giờ của mọi người, của muôn loài đi vào trong tâm ta cất giữ, và lâu ngày nó chuyển hóa thành ra điều giờ của ta. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng trong tâm ta có đầy đủ cả hai cái hạt giống xấu và tốt, thiện và ác. Và chính hai cái hạt giống thiện và ác đó, xấu và tốt đó, nó có khả năng chế tác và biểu hiện cho ta khổ đau hay hạnh phúc. Nếu chúng ta đi theo những hạt giống xấu ở trong tâm ta, làm theo những hạt giống xấu ở trong tâm ta, nói theo những hạt giống xấu ở trong tâm ta, thì nó sẽ cho ta hoa trái của khổ đau, của thất vọng. Và nếu chúng ta đi theo những hạt giống tốt ở trong tâm ta, nói theo những hạt giống tốt ở trung tâm ta, nghỉ theo những hạt giống tốt ở trong tâm ta, làm theo những hạt giống tốt ở trong tâm ta, thì chính những hạt giống đó sẽ cho ta hoa trái của hạnh phúc, của an lạc, của giải thoát. Cho nên trung tâm chúng ta nó có cái hạt giống, nó có khả năng chuyển hóa, nó có cái chất liệu chuyển hóa. Và trung tâm ta có cái chất liệu gọi là đồng nhất. Mọi chuyện của ai cũng biết, nhưng mà đã đi vào trung tâm ta rồi thì nó đồng nhất với ta. Nó đồng nhất với đời sống của ta. Còn giống như mọi nguồn nước đi về biển cả thì nó đồng nhất vì gọi là bị mặn. Thì khi mà mọi kiến thức, mọi tư duy, mọi học hỏi chúng ta tiếp nhận từ mọi nền văn hóa, từ mọi tư duy mà đã đi vào trong tâm ta, nó đều là đồng nhất với ta. Và nó cho cái đó là ta, là của ta. Vì vậy mà tâm có khả năng đồng nhất rất là tài. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta về đây để thực tập chánh niệm. Chúng ta phải nhìn sâu vào cái hiện tượng của biển, rồi chúng ta nhìn sâu vào cái hiện tượng của biển tâm chúng ta, để chúng ta có thể rút ra phương pháp thực tập trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Biển có bốn hành như vậy, tâm của chúng ta cũng có bốn hành như vậy, nhưng là con người chúng ta sống bằng lý trí, chúng ta sống bằng sự thông minh, và chúng ta sống bằng phước báo của loài người. Cho nên chúng ta phải biết hành của biển, tác dụng của biển, cũng giống như hành của tâm và tác dụng của tâm. Từ đó chúng ta có pháp môn thực tập, chúng ta ứng dụng pháp môn đó vào đời sống của chúng ta, để những cái xấu ở trong tâm ta được chuyển hóa, cái tốt ở trong tâm ta được sinh khởi. Cái xấu ở trong tâm ta là gì? Đó là lòng tham, là sự sân hận, là sự si mê mù quáng. Nhưng mà lòng tham, sự sân hận, sự si mê mù quáng ở tâm ta do đâu mà có? Đó là do chấp ngã. Thế có chấp ngã là có tham, thế có chấp ngã là có sân, thế có chấp ngã là có si mê, thế có chấp ngã là có mù quáng. Chúng ta đi theo cái chấp ngã, chúng ta sẽ thất vọng. Chúng ta đi theo chấp ngã, chúng ta sẽ rơi vào cái lòng tham dục của chúng ta. Chúng ta đi theo chấp ngã, chúng ta sẽ sinh khởi hận thù trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi theo chấp ngã, chúng ta sẽ mù quáng trong mọi hành trì của chúng ta. Cho nên chúng ta buông bỏ hạt giống chấp ngã ở tâm chúng ta, là chúng ta tất khắc sẽ có hạnh phúc an lạc. Nhưng mà chấp ngã do đâu mà có? Chấp ngã là do vô minh mà có. Bởi vì do vô minh ta có thấy được vạn vật là vô thường. Do vô minh ta có thấy được vạn vật là sự tướng quan trước thở. Do vô minh ta có thấy được từ tịnh của vạn pháp là vô ngã. Vì vô minh mà ta không thấy được các pháp là vô thường, cho nên chúng ta phải báo vô, và từ đó chúng ta sinh ra sự thất vọng, khổ đau. Do vô minh mà chúng ta không thấy được các pháp của thế gian này là tương quan như thời, cho nên chúng ta mới vinh danh cái bản ngã của chúng ta. Và khi mà chúng ta vinh danh bản ngã của chúng ta, thì người khác, loài khác cũng vinh danh bản ngã của chính họ, của chính họ. Và khi mà mỗi loài vinh danh cái bản ngã của mình, mỗi người vinh danh bản ngã của mình, chúng ta sẽ tạo ra một biển đời khổ đau. Và chúng ta sẽ chết chìm ở trong cái biển đời khổ đau. Vì vậy chúng ta buông bỏ bản ngã, buông bỏ sự chấp ngã, thì việc đời không nhận kịp được chúng ta, mà chúng ta chấp ngã và vinh danh cho bản ngã, thì chúng ta dù ở trên đất liền cũng bị chết đi dưới biển cả sinh tử. Vì vậy mà chúng ta về đây, chúng ta lắng nghe tiếng sóng vỗ của biển, chúng ta nhìn thấy tất là sóng của biển chảy vào bờ. Để làm gì? Quý vị thấy không? Quý vị nhìn ra biển đi. Quý vị thấy trong bờ sóng biển hồ và chóng ta phải không? Có thấy không? Nhìn ra xa một chút nữa là thấy ngoài biển kia ít sóng phải không? Tại sao? Sóng vào bờ vỗ lên biển hồ và chóng ta là bởi vì trong bờ biển không cả. Còn vậy, tâm tư của người nào cả cực thì chính người đó, trong đời sống của người đó hay nổi lên những cơn sóng vỗ bờ và cuối cùng gây hồ ào trong đời sống của chính mình. Cho nên những người nào hồ ào nhất trong cái đời sống của chính mình là do tâm tư cả cực. Cho nên càng chấp ngã thì càng càng cực, và càng chấp ngã thì sóng vỗ bờ càng nhanh và càng bị tiêu diệt càng sớm. Ngoài xa biển, quý vị thấy có đắm không? Những đợt sóng đánh nhau chạm vào bờ, hâm hở chạm vào bờ, nhưng mà càng chạm vào bờ thì càng tông ra tầng mạnh. Còn vậy, chúng ta đem bàn thảo cắn đua với nhau, càng cắn với nhau thì hạnh phúc của chúng ta sẽ vượt ra tầng mạnh. Hạnh phúc của chúng ta chỉ là sự báo ứng mà bao giờ không thật. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta muốn có là chúng ta phải làm cho tâm chúng ta lặng yên. Chúng ta đi vào cái rộng lớn của tâm, chúng ta đi vào cái sâu xa của tâm. Cái rộng lớn của tâm, cái sâu xa của tâm, đó chính là tâm Bồ Đề. Cho nên vì nào tu tập mà tâm càng rộng lớn, tâm càng sâu xa, vì đó hạnh phúc của họ càng lớn và càng vững chặt. Mình đi tới được đạo đa mà tâm mình càng cực hẹp hòi thì trước sau gì trong đạo đa đó chia năm xẻ bảy. Và nhóm này sẽ nói xấu nhóm kia, nhóm này sẽ tấn công nhóm kia. Vì vậy, chúng ta tu học, chúng ta phải đi vào cho được cái tâm sâu xa ở nơi chúng ta. Chúng ta phải đi vào cho được cái tâm rộng lớn ở nơi của chúng ta. Chúng ta phải đi vào cho được cái từ tổng từ tận tinh lặng ở nơi tâm của chúng ta. Và khi mà từ tận tinh lặng cái tâm chúng ta có mặt, thì sao trời, mặt trăng, mặt trời, mọi hiện tượng ở trong thế gian này sẽ tỏa chiếu ở trên cái biển tâm chúng ta cách tự nhiên. Chúng ta chỉ nhìn tâm chúng ta và thấy cái hoàn cảnh. Cho nên chúng ta đừng có chạy theo đàn mà quay về với tâm chúng ta để thực tập. Ôm lấy tâm chúng ta để tu tập, để tu luyện. Nếu chúng ta không ôm lấy tâm của chúng ta để tu luyện và không làm cho những vọng niệm, những thiện ác ở cái tâm chúng ta lặng xuống, thì chúng ta không bao giờ có hạnh phúc, chúng ta không bao giờ có an lạc. Chúng ta muốn đi vào biển tâm sâu thẳm rộng lớn thì chúng ta phải khởi tâm đưa thừa ở nơi tâm. Đời là một biển khổ mênh mông không bờ bể, mà tất cả chúng sinh ở trong biển khổ đó cứ trồi lên rồi lặn xuống, trồi lên rồi lặn xuống và bị trôi dạt, khi thì bờ bên này, khi thì bờ bên kia. Vì vậy mà Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời
là chỉ cho chúng ta được đi vào biển cả sinh tử bằng ái niệm của mình. Thế chúng ta còn ái niệm thì chúng ta phải đi vào biển cả sinh tử. Chúng ta còn thiên kiến bên này bên kia thì chúng ta phải đi vào biển cả sinh tử. Vì vậy mà chúng ta phải buông bỏ cái ái kiến ở trong tâm chúng ta. Chúng ta phải biết và buông bỏ những cái hạt giống chấp bên này bên kia của chúng ta thì không có lý do gì mà chúng ta đi vào biển cả sinh tử. Nhưng mà muốn buông những hạt giống đó, chúng ta phải có chỗ quay về, chúng ta phải có chỗ nương tựa mình cả. Nương tựa mình cả là nương tựa đến Phật, ở đến Pháp và ở đến Tăng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, ta bảo Phật Pháp Tăng là hai đàn nương tựa an toàn của tất cả chúng sinh. Và đó là chỗ tất cả chúng sinh quay về nương tựa để cái biển khổ sinh tử được chuyển hóa, được chuyển hóa. Trong cái biển đời khổ đau, tam bảo có mặt giống như là ba cái hòn đá quý báu để cho chúng sanh quay về nước tựa tu tập để thoát ly sinh tử. Vì vậy mà Phật tử chúng ta luôn luôn gắn liền với Phật Pháp và Tăng, gắn liền với Phật Pháp và Tăng bên ngoài và gắn liền với Phật Pháp và Tăng ở bên trong tâm của mỗi chúng ta. Gắn liền với Phật Pháp Tăng bên ngoài là ai? Là cái gì? Gắn liền với Phật bên ngoài đó là chúng ta gắn liền đời sống của chúng ta với Đức Phật Thích Ca ở nước ngoài ta bà này. Và chúng ta gắn liền đời sống của chúng ta với Đức Phật A Di Đà nơi thế giới tịnh độ nước Tây. Và ta gắn liền đời sống của chúng ta với chư Phật mười phương ở nơi cái thể tịnh giác ngộ ca ca. Chúng ta gắn liền chúng ta với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta gắn liền đời sống của chúng ta với Đức Phật A Di Đà, chúng ta gắn liền đời sống của chúng ta với chư Phật mười phương là để làm sáng dậy cái hai đạo giác ngộ ở nơi tâm chúng ta, là có cơ hội ta quay về được với tự tỉnh giác ngộ ở cái tâm chúng ta bằng con đường thân tộc tỉnh giác. Nếu chúng ta không có tỉnh giác, chúng ta quay về được với Phật bên ngoài và Phật bên trong chúng ta. Chúng ta quay về nương tựa ở nơi Pháp bên ngoài và Pháp bên trong chúng ta. Pháp bên ngoài đó là gì? Đó là những lời Đức Phật dạy. Mà những lời Đức Phật dạy cốt lõi chính là Pháp Bát Chánh Đạo. Chúng ta quay về nương tựa Pháp bên ngoài Đức Phật dạy, đó là Pháp Bát Chánh Đạo. Và nương cái Pháp Chánh Đạo chúng ta hành trì, chúng ta sẽ thành tựu được Bát Chánh Đạo ở nơi tự tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta thành tựu được Bát Chánh Đạo ở nơi tự tâm chúng ta bằng cách nào? Bằng cách khi nhìn mọi sự hiện hữu, chúng ta nhìn một cách chính xác, chúng ta nhìn một cách lặng yên, chúng ta nhìn nó bằng sự tuệ quang, thì tuệ giác sẽ sinh khởi trong đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta nhìn mọi sự hiện hữu giữa đời, chúng ta nhìn bản thân chúng ta, chúng ta nhìn tâm chúng ta bằng chánh kiến, thì chánh tư duy sẽ sinh khởi ở trung tâm chúng ta, giúp ta tư duy hợp lý. Và khi mà chúng ta đã quay về nước từ thật tập bản chánh đạo, thì chúng ta sẽ thành tựu chánh ngữ ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Lời nói của chúng ta khi nào ở đâu nó có phù hợp với chân lý, nó đúng với sự thật, nó không thiên bên này, thiên bên kia, nó không bị hoài nhiễm với thời gian. Và chúng ta nương tựa vào Pháp Bát Chánh Đạo Đức Phật là giảng dạy, chúng ta sẽ thành tựu được chánh nghiệp trong đời sống của chúng ta. Mỗi hành động của chúng ta là mỗi hành động giúp cho hoa trái an lạc, hoa trái giác ngộ, hoa trái giải thoát sinh thời trong đời sống của mỗi chúng ta. Và mỗi hành động của chúng ta đều có khả năng tháo gỡ sự khổ đau của chúng ta. Nó có khả năng tháo gỡ sự trói buộc thế lý cho chúng ta. Đó là chúng ta thành tựu chánh nghiệp ở nơi tự thân tự tâm của chúng ta. Và chúng ta nương tựa ở nơi pháp bát chánh đạo, chúng ta thực tập, chúng ta sẽ thành tựu chánh mạng trong đời sống của chúng ta. Có nghĩa là ăn khi thời chúng ta không ăn, ăn khi sử chúng ta không dùng, làm các tài sản mà không phù hợp với đời sống giải thoát, đời sống giác ngộ, đời sống từ bi, đời sống trí tuệ thì chúng ta không làm và không thọ nhận tài sản. Cho nên chúng ta nuôi dưỡng sinh mệnh của chúng ta ở trong Phật pháp, ở trong chánh đạo. Thân năm một ngày chúng ta nuôi sắc quần bằng giới định tuệ, chúng ta nuôi thọ quần bằng giới định tuệ, chúng ta nuôi tơ quần bằng giới định tuệ, chúng ta nuôi dưỡng hành quần bằng giới định tuệ, chúng ta nuôi dưỡng thức quần của chúng ta bằng giới định tuệ, thì nhất định thánh đà giải thoát, trí tuệ giải thoát, tâm tự bi nó sẽ sinh khởi trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta tu tập, chúng ta tinh cần mỗi ngày, chúng ta siêng năng mỗi ngày, từ những việc nhỏ cho tới việc vừa, cho tới việc lớn. Chúng ta nỗ lực như thế, chúng ta nhìn cái lỗi của người để nhìn cái lỗi của mình. Chúng ta nhìn thấy cái mộng của người để nhìn thấy cái mộng của các mình. Chúng ta thực tập mỗi ngày, nếu nói những gì gây thiệt hại cho người chúng ta không nói. Nói cái gì mà đem lại lợi ích cho mọi người dù một lời nói nhỏ chúng ta không nói. Làm cái gì đem lại lợi ích cho mọi người dù một việc rất nhỏ chúng ta nỗ lực làm. Chúng ta thực tập được như vậy, chúng ta sẽ thành tựu được chánh tinh tấn trong đời sống của chúng ta. Thực tập bát chánh đạo, nương vào bát chánh đạo mà chúng ta thành tựu được chánh niệm. Nghĩa là nhớ những gì cần phải nhớ. Có nghĩa là chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta phải nhớ cuộc đời này là vô thường. Thân thể của mình cũng vô thường. Tài sản của mình cũng vô thường. Những gì mình đang có đây cũng vô thường. Và nhờ nhớ vô thường, cho nên cái tâm mình buông bỏ rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Chúng ta nhớ cái gì? Chúng ta phải nhớ rằng không ai trên đời này một mình mà có thể hiện hữu. Ta chưa cần phải hiện hữu một mình, mà ta phải hiện hữu với tất cả mọi người. Ta hiện hữu với cha ta, với mẹ ta, với tổ tiên ông bà nội ngoại của ta, với mọi người, với muôn loài, với biển cả, với núi rừng. Mà ta chưa bao giờ hiện hữu một mình. Phải nhớ như vậy để cho cái sự biết ơn ở trong đời sống của chúng ta sinh khởi. Mà khi hạt giống biệt ơn ở trong tâm ta sinh khởi thì sự phản bội và tạo ra phản kết trong đời sống của chúng ta được hóa giải. Và chúng ta phải nhớ rằng không có một cái ngã nào ở trong thân tâm hồn của chúng ta, và không có một bản ngã nào tồn tại độc lập ở trong bồi hồn của chúng ta, và không có một bản ngã nào tồn tại độc lập ở thế giới chúng ta. Chúng ta phải nhớ như thế thì chúng ta buôn bỏ được tình ích kỷ ở trong một chúng ta. Và khi chúng ta thân tập được như vậy, tức là chúng ta thành tựu chánh niệm. Và khi mà chúng ta đã có chánh niệm rồi, là đương nhiên nó giúp ta sẽ đi vào chánh định rất là dễ dàng. Bởi vì chánh niệm là nền tảng để cho chánh định phát sinh. Và khi mà chánh định đã phát sinh trong tâm ta, qua sự thân tâm chánh định ở trong bát chánh đạo, tâm ta có sự định tĩnh, tâm ta có sự sáng suốt, tâm ta có sự bình thản. Bình thản được sống chết, bình thản được sự khen chê, bình thản được sự được mất, bình thản được sự vinh nhục, bình thản được cái khổ vui, bình thản được cái lời hạ. và nhờ sự bình thản đó mà chúng ta thành thật, chúng ta thông dong, chúng ta tự tại. Vì vậy mà cách đây ngàn năm, thiền sư và thằng đã bình thản trước thử sự thành suy của cuộc đời. Cho nên bà thằng thiền sư đã nói cho chúng ta, đã nhắc nhở cho chúng ta cách đây một ngàn năm, nhầm vần thành suy vô bộ ủy, thành suy như lộ thảo đồng hồ. Thấy cuộc thành suy của bản thân mình, thành suy của những người chung quanh mình, thành suy của triều đại, thành suy của xã hội, thành suy của cuộc đời, đừng sinh tâm sợ hãi. Thấy cái thành suy đó là bởi vì do nó vô thường, do nó quan hệ hữu vi, do nó quan hệ hữu cơ, cho nên nó vô thường. Cho nên cái thành suy đó giống như hạt sương, sương mai như dòng nắng chiều. Tuy nhiên, cái thành suy đó quan hệ trong nhân quả, quan hệ nhân quả ở cái tâm của một chúng ta. Chúng ta biết quay về đưa cửa tam bảo bên ngoài, để chúng ta quay về đưa cửa tam bảo với hải đạt tự thân. Thì Phật là ngọn đèn sáng giúp ta vượt qua sinh tử. Pháp là ngọn đèn sáng giúp ta vượt qua biển cả sinh tử. Và Tăng là ngọn đèn sáng giúp ta vượt qua biển cả sinh tử. Và dù biển cả sinh tử có đó, nhưng mà không hề hấn gì đối với chúng ta khi tâm chúng ta đã buông bỏ sự chấp ngã. Và chúng ta có buông bỏ được cái tâm chấp ngã của chúng ta, thì cái tư bi của chúng ta mới có ý nghĩa. Chúng ta có buông bỏ được sự chấp ngã trên tâm chúng ta, tình thương của chúng ta đến với mọi người, với muôn loài mới có ý nghĩa. Còn sự chấp ngã trên tâm chúng ta chưa buông bỏ, thì nó mới có cơ hội nhận chìm chúng ta xuống giữa biển cả sinh tử luân hồi, dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Mình làm thiền sư và chấp ngã, thì thiền sư đó cũng là thiền sư của sinh tử luân hồi mà thôi. Trong vậy là thiền sư của mây trời thông dong tự tại. Thiền sư đích thân là một vị thiền sư đã đặt gánh nặng sinh tử xuống bằng cách buông bỏ sự chấp ngã ở nơi tâm của một chúng ta. Và một vị tổ sư thật sự thông dong giữa sinh tử, vì vì đó là buông bỏ sự chấp ngã ra khỏi đời sống của chính mình, ra khỏi mọi cái hành động của chính mình. Và còn không buông bỏ sự chấp ngã ra khỏi đời sống của chính mình, thì tổ sư đó cũng chỉ là một dạng cá của tổ chim mà thôi. Và cho nên ngày hôm nay mình có cơ hội về đây để mình học hành của biển và hành của tâm. Và sau khi nghe câu thoại này rồi, chúng ta rút ra một cái pháp hành rất đơn giản là một chữ thôi, chứ không cần nhiều. Một chữ thôi, không cần nhiều, là xả. Chỉ một chữ xả thôi nghe, không cần nhiều, suốt đời chỉ hành một chữ xả. Xả, đi đâu xả, xả. Cái khó nhất trong đời mình cũng xả. Cho nên về biển mình chỉ học được một chữ thôi là xả. Mà đã xả rồi thì không còn cái gì mà trói được hết bao. Cho nên là sáng nay sau khi nghe Phật thoại rồi, mình sẽ đi tận lượt chân. Và trong tận lượt chân đó mình chỉ khởi lên cái tâm gọi là xả. Một lượt chân là xả. Đấy, phải chưa? Rồi, đó là pháp thoại cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng.
Đại chúng thấy không? Mình chỉ thực tập một cái chữ xả thôi là mình có hạnh phúc tức thì. Có hạnh phúc ngay trong hiện tiền. Nhớ chưa? Bất cứ lúc nào cũng xả. Dù là mình đang nhận cả sơ hà đại địa đó mà vẫn khởi tâm xả. Mình đang ngồi trên cả hàng tỷ đô la đó mà vẫn khởi tâm xả. Là mình sẽ có tồn tại đối với hàng tỷ đô la đó. Tỷ đô la đó sẽ có được mình. Mình đang ngồi trên cương vị của vị Trường Luân Thành Vương mà khởi tâm xả. Thì cái cương vị của Trường Luân Thành Vương đó không trói buộc được mình. Cho nên mình sẽ có tự do trong cái diễn đàn.
nhớ chưa? Rồi, chúng ta tỉnh dậy đi thiên hành. Sáng đi thiên hành là sáng hay chưa?